Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là mục bước từng bước, chuyện ngắn công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên tổng tu nghị dòng giáo sĩ Teatini.
Vatican, sáng 15 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp các tham dự viên của tổng tu nghị lần thứ 164 của dòng giáo sĩ Teatini. Đức Thánh Cha khuyến khích họ sống theo tin mừng trong bối cảnh hiện tại của họ, vâng theo Chúa Thánh Thần, không có những kế hoạch cứng nhắc, nhưng được thiết lập vững chắc trong những điều thiết yếu, cầu nguyện, chầu thánh thể, đời sống chung, tình bác ái huynh đệ, khó nghèo và phục vụ người nghèo, với ước muốn tốt đẹp là tìm kiếm nước Thiên Chúa trước hết.
Dòng Teatini được Thánh Gaetano Thiene và các bạn thành lập tại Roma năm 1524 nhằm canh tân đời sống giáo hội. Chủ đề của tổng tu nghị thứ 164 của dòng là các tu sĩ Teatini cho việc truyền giáo. Đức Thánh Cha nhận định rằng trong chủ đề của tổng tu nghị, từ ngữ nổi bật là từ truyền giáo. Ngài đánh giá cao sự lựa chọn này phù hợp với định hướng nền tảng của giáo hội. Chúa Phục Sinh nhấn mạnh đến tính năng động của việc loan báo tin mừng và điều này liên quan đến mọi Kitô hữu và mọi cộng đoàn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự hoán cải nên thánh. Điều này không chỉ phát triển đời sống cá nhân mà cả đời sống của giáo hội. Từ đó, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng một Kitô hữu không thể nghĩ đến việc truyền giáo trên trái đất mà không xem nó như một hành trình nên thánh. Như Thánh Gaetano đã nói, mỗi vị thánh là một cuộc truyền giáo. Nói về ba mục tiêu cụ thể của Tổng hội, trước hết là canh tín, Đức Thánh Cha nhấn mạnh một yếu tố cốt yếu trong cuộc đời Thánh Gaetano, đó là cải tổ bắt đầu từ chính bản thân khi nhận thấy sự sa sút về đời sống thiêng liêng và luân lý, thánh nhân chăm chỉ cầu nguyện và đào tạo thiêng liêng và giúp các bệnh nhân trong bệnh viện. Đức Thánh Cha nói, đây là cách thế, bắt đầu với chính mình để sống tin mừng một cách sâu sắc và mạch lạc hơn. Tất cả các thánh chỉ cho chúng ta cách này. Họ là những nhà cải cách thực sự của giáo hội, hay nói đúng hơn, chính Chúa Thánh Thần là đấng hình thành và cải tổ giáo hội, và nhờ lời Chúa và qua các thánh, những người đã đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống của họ. Mục tiêu thứ hai của dòng Teatini là sự hiệp thông. Đức Thánh Cha nhận định rằng, Chúa Thánh Thần không thúc đẩy Thánh Gaetano hành động một mình, nhưng thành lập cộng đoàn các giáo sĩ để sống phúc âm, theo cách sống của các tông đồ. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, cộng đoàn gìn giữ những chi tiết nhỏ của tình yêu thương, nơi các thành viên chăm sóc lẫn nhau và tạo thành một không gian rộng mở và loan báo tin mừng, nơi sự hiện diện của Đấng Phục Sinh, Đấng thánh hóa nó theo kế hoạch của Chúa Cha. Và mục tiêu thứ ba mà Tổng hội đề xuất chính là truyền giáo. Đức Thánh Cha nhận xét, Thánh Gaetano đã truyền giáo bằng chứng tá cuộc sống và những việc làm của lòng thương xót. Ngài và những người bạn đồng hành của Ngài đã phục vụ và nuôi dưỡng giáo hội bệnh viện dã chiến mà ngày nay vẫn được cần đến. Và Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ Teatini tiến bước theo các vị sáng lập.
Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh chiều kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu.
Vatican, Văn phòng Nghi lễ Phụng vụ của Tòa Thánh thông báo rằng vào lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ ba ngày 25 tháng 1, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh chiều lễ trọng Thánh Phaolô tông đồ trở lại tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu.
Năm ngoái 2021, do Đức Thánh Cha bị thần kinh tọa, Đức Hồng Y Kurkot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Kitô hữu, đã thay mặt Đức Thánh Cha chủ sự giờ kinh này. Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu năm nay từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 1 có chủ đề Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện ở phương Đông và chúng tôi đã đến thờ lạy người. Chủ đề này được Hội đồng các giáo hội Trung Đông chọn để nhắc lại kinh nghiệm của các đạo sĩ. Trong suốt tuần cầu nguyện này, các cộng đoàn được mời gọi suy tư về một số khía cạnh cụ thể mà chủ đề chung nhắm đến. Đề tài của ngày đầu tiên là Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện, trong khi đề tài của ngày thứ hai là Hài nhi đó, đức vua của dân Do Thái mới sinh, đang ở đâu? Đề tài trung tâm của ngày thứ ba là Những lời này đã khiến cho tất cả cư dân của Jerusalem, đặc biệt là vua Herode xôn xao bối rối. Ngày thứ tư sẽ suy tư về câu Phần ngươi hỡi Bethlehem, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất. Vào ngày thứ năm, cụm từ sẽ được suy tư là ngôi sao mà họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho những nhà thông thái. Đề tài của ngày thứ sáu là nhìn thấy hài nhi và thân mẫu là bà Maria, họ liền sắp mình thờ lạy người. Vào ngày thứ bảy, các tín hữu được mời gọi cầu nguyện về món quà của các đạo sĩ. Họ đã dâng cho người những món quà, vàng, nhũ hương và mộc dược. Cuối cùng, đề tài được đề nghị cho ngày thứ tám sẽ là sau đó họ đi lối khác mà trở về đất nước của họ.
Đức Thánh Cha mong muốn được tự do đi thăm người thân quen.
Vatican, Đức Thánh Cha đã trả lời thư cho nhà báo Javier Martinez Procan, cho biết mong muốn của ngài là được tự do đi thăm những người thân quen như trước đây đã làm ở Buenos Aires. Đồng thời, ngài khuyến khích các nhà báo hoàn thành ơn gọi báo chí khi nắm bắt những khoảnh khắc thực tế.
Vào ngày 11 tháng 1, khi đi ngang qua khu vực Pantheon của Roma, ông Broco, nhà báo người Tây Ban Nha đang làm việc ở Roma, thấy Đức Thánh Cha rời cửa hàng băng đĩa stereo sao. Trong vòng vài phút, bức ảnh đen trắng do ông thực hiện khi Đức Thánh Cha đang rời cửa hàng đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhà báo Broco đã viết thư cho Đức Thánh Cha để nói với ngài rằng ông lấy làm tiếc khi Đức Thánh Cha là người yêu tự do nhưng lại phải bị đóng trong nhà vì mỗi khi di chuyển là bị các phóng viên săn đón. Nhưng nhà báo viết thêm rằng những tin tức như vậy, việc Đức Thánh Cha bất ngờ rời Vatican, có thể giúp mọi người cười trong một thời điểm mà người ta chỉ nói về những thảm trạng. Đức Thánh Cha đã viết thư trả lời nhà báo, nói rằng một điều ngài cảm thấy thiếu nhất ở giáo phận Roma là ngài không thể đi từ giáo xứ này sang giáo xứ khác một cách tự do như ngài đã làm lúc còn ở Buenos Aires. Đức Thánh Cha nói ngài đã xem bức ảnh và cảm ơn ông Broco về bài đăng quý báu này, đồng thời ngài viết, không thể phủ nhận rằng đó là một điều không may, vì sau khi ngài đã thực hiện mọi cách thận trọng, thì lại có một nhà báo đang đứng đợi một ai đó tại điểm đậu taxi. Nhưng ngay sau đó, Đức Thánh Cha viết thêm, cho biết ngài đang nói đùa rằng, chúng ta không được đánh mất khả năng hài hước của mình. Ngài cũng khuyến khích các phóng viên hoàn thành ơn gọi nhà báo, ngay cả khi điều đó gây khó khăn cho Đức Giáo Hoàng. Mọi người không còn lạ với những lần rời Vatican bất ngờ của Đức Thánh Cha. Mới đây nhất, ngài rời Vatican vào chiều tối thứ ba đến cửa hàng băng đĩa ở trung tâm của Roma để làm phép cho cửa hàng vừa mới được tân trang. Cuộc viếng thăm kéo dài khoảng 10 phút. Theo bà chủ cửa hàng, ngài là khách hàng quen thuộc của cửa hàng khi ngài còn là giám mục của Buenos Aires mỗi khi đến Roma. Từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha đã bày tỏ mong muốn có thể tự do di chuyển trong thành phố. Tôi nhớ đường phố, tôi thực sự khao khát điều đó. Sự yên bình khi đi bộ trên đường hoặc đến một tiệm bánh bánh để ăn một chiếc bánh pizza ngon. Tôi luôn đã từng là người của đường phố, Đức Thánh Cha tiết lộ với phóng viên báo La Voz del Pueblo của Argentina vào năm 2015. Và hai năm sau, năm 2017, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Scap de Tennis, một tạp chí dành cho người vô gia cư ở Milano, do Caritas hỗ trợ, ngài nhắc lại, tôi chỉ nhớ một điều là có thể ra ngoài và đi bắt bộ trên đường phố. Tôi thích đi thăm các giáo xứ và gặp gỡ mọi người. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại mong muốn này trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất với đài phát thanh Kobe của Tây Ban Nha. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Trước ngưỡng cửa tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô, tác giả Trần Đức Anh, dòng Đa Minh.
Kính thưa quý thính giả, tuần cầu nguyện năm nay cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô có một động lực thúc đẩy tha thiết hơn, đó là hiểm họa ly giáo đang đè nặng trên cộng đồng chính thống giáo. Lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ ba 25 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô bắt đầu từ thứ ba 18 tháng 1 tới đây với chủ đề là Chúng tôi đã thấy vì sao của người và chúng tôi đến bái lạy người. Ngày 25 tháng 1 năm ngoái, 2021, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã thay mặt Đức Thánh Cha chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể này vì Ngài bị đau thần kinh tọa từ những ngày trước đó. Đề tài tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô được soạn thảo dưới trách nhiệm của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất Kitô và Ủy ban Đức Tin và Hiến chế của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ. Năm nay, hai cơ quan này đã ủy nhiệm cho Hội đồng các giáo hội Kitô ở Trung Đông có trụ sở ở Beirut, Liban chọn đề tài cùng với tài liệu chuẩn bị và giúp cử hành tuần cầu nguyện hiệp nhất. Sau nhiều khóa họp trực tuyến, Hội đồng đã hoàn thành nhiệm vụ và đề nghị chọn chủ đề là Chúng tôi đã thấy vì sao của người và chúng tôi đến bái lại người. Các đề nghị đó đã được hai cơ quan trách nhiệm cấp cao phê chuẩn. Ý tưởng của chủ đề này là chưa bao giờ trong thời đại khó khăn hiện nay chúng ta cảm thấy cần một ánh sáng phá tan tăm tối. Ánh sáng ấy, như các Kitô hữu tuyên xưng, được biểu lộ trong Chúa Giêsu Kitô. Mọi tín hữu Kitô cần phải theo ánh sáng chân lý của Chúa Kitô. Ánh sáng ấy là nền tảng của sự hiệp nhất. Đứng trước cuộc khủng hoảng y tế tại một vùng của thế giới, nơi các quyền căn bản nhất của con người bị chà đạp vì những lợi lộc bất công về chính trị và kinh tế, và đang chịu những hậu quả trên bình diện nhân sự và vật chất của vụ nổ khủng khiếp cảng Beirut tàn phá thành phố này ngày 4 tháng 8 năm 2020. Các nhóm đại kết Kitô thuộc các hệ phái ở địa phương xác tín rằng Trung Đông đã có hàng ngàn Kitô hữu chứng nhân, hàng ngàn tín hữu Kitô tử đạo, và ngày nay hơn bao giờ hết họ đang cần ánh sáng thiên quốc chiếu soi nhân dân miền này. Ngôi sao Bethlehem là dấu chỉ Thiên Chúa đồng hành với dân người, cảm thông những đau khổ, nghe tiếng kêu, tỏ lòng cảm thương và tham dự vào những lầm than của họ. Chiến tranh tại Trung Đông đã tàn phá các thành thị và làng mạc, nhà cửa và đền thờ, cũng đồng thời với những vụ bắt hại tôn giáo do những thành phần Hồi giáo cực đoan. Ngoài những hoàn cảnh trên đây, trong tuần cầu nguyện hiệp nhất sắp tới, toàn thể các tín hữu Kitô được thúc đẩy gia tăng lời cầu nguyện cho tình hiệp nhất đứng trước tình trạng chiếc áo trùng của Chúa Kitô đang bị xé rách thêm. Cụ thể là chiến tranh và nguy cơ ly giáo đang trở nên trầm trọng trong cộng đồng các giáo hội chính thống trên thế giới. Gần đây nhất là vụ giáo hội chính thống Nga quyết định mở rộng biên cương sang Phi Châu qua việc thành lập hai giáo phận trên lãnh thổ của Tòa Thượng phụ chính thống Alexandria bên Ai Cập. Một nguyên tắc cơ bản của chính thống giáo là giáo hội chính thống độc lập với nhau, tất cả các vị giáo chủ đều bình đẳng. Mỗi giáo hội phải tôn trọng lãnh thổ của giáo hội khác. Lãnh thổ của Tòa Thượng phụ chính thống Alexandria bên Ai Cập, theo truyền thống, bao trùm toàn Phi Châu. Nhưng Tòa Thượng phụ chính thống Moscow đã phá vỡ truyền thống đó. Và ngày 29 tháng 12 vừa qua, Thánh Hội đồng của giáo hội này đã quyết định thiết lập hai giáo phận của mình tại Phi Châu. Giáo phận thứ nhất có trụ sở tại Cairo, Ai Cập, có quyền tài phán trên toàn Bắc Phi, và giáo phận thứ hai có trụ sở tại Nam Phi, phụ trách toàn miền Nam đại lục này. Có 102 linh mục chính thống ở Phi Châu được đón nhận vào giáo hội chính thống Moscow và được giao phó trách nhiệm tại các giáo xứ trong hai giáo phận tân lập ấy. Lý do Thánh Hội đồng chính thống Nga đi tới quyết định trên đây là vì sau khi Tòa Thượng phụ chính thống Alexandria nhìn nhận sự độc lập của giáo hội chính thống tại Ukraine, do quyết định của Đức Thượng phụ danh dự chung của chính thống giáo Bartolomeo thứ nhất ở Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 3 năm vào ngày 6 tháng 1 năm 2019, bất chấp sự phản đối của Tòa Thượng phụ chính thống Moscow, nên bị chính thống Nga đoạn giao và coi là giáo hội ly giáo, rối đạo. Vì thế cắt đứt sự hiệp thông và trong các thánh lễ không nhắc đến tên và không cầu nguyện cho ngài nữa. Tuy nhiên, quyết định của Đức Thượng phụ Bartolomeo đã được Đức Thượng phụ Teodoro thứ hai của chính thống Alexandria ủng hộ và công nhận nền độc lập của giáo hội chính thống Ukraine và do đó trở thành độc lập với chính thống Nga. Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ chính thống Nga, cho biết ban đầu giáo hội này tránh không nhận lời thỉnh cầu của 102 linh mục chính thống Phi Châu xin gia nhập chính thống Nga, với hy vọng Đức Thượng phụ Teodoro thứ hai thay đổi quyết định và không công nhận chính thống Ukraine nữa. Nhưng đợi mãi mà không có kết quả, nên ngày 29 tháng 12 năm 2021, Thánh Hội đồng ở Moscow đã quyết định chọn 102 linh mục chính thống với 100 giáo xứ ở Phi Châu và thiết lập hai giáo phận cho các linh mục và các tín hữu vừa nói. Đức Tổng giám mục Hilarion minh xác rằng đây không phải là một cuộc xâm lăng và cũng không có chủ ý làm suy giảm Tòa Thượng phụ chính thống Alexandria, nhưng là để các tín hữu chính thống tại các nước Phi Châu không muốn đi theo ly giáo, được hiệp thông với giáo hội chính thống đúng theo giáo luật và được rước lễ và các bí tích khác từ các linh mục hợp với giáo luật chính thống. Tòa Thượng phụ Chính thống Alexandria đã chính thức phản đối việc làm của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow và gọi đây là sự không tôn trọng quyền tài phán và xâm nhập lãnh thổ của giáo hội này tại Phi Châu. Trong khóa họp 3 ngày từ 10 đến 12 tháng 1 vừa qua, dưới quyền chủ sự của Đức Thượng phụ Theodoro thứ hai, Thánh Hội đồng Chính thống Alexandria đã dành một ngày để cứu xét việc làm vừa nói của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga. Thông cáo công bố sau đó gọi đây là sự xâm lấn và đột nhập trái giáo luật và bất xứng của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, trái với các tập tục và truyền thống của giáo hội vốn được các vị thượng phụ trước đây của Chính thống Nga tôn trọng. Giáo hội Chính thống Alexandria tố giác Chính thống Moscow tuyển mộ các giáo sĩ bản xứ của Tòa Thượng phụ Alexandria hoặc thu nhận những giáo sĩ đã bị Tòa Thượng phụ Chính thống Alexandria phạt hoặc những giáo sĩ tự nhận mình thuộc về giáo hội này. Những hành động như thế chứng tỏ Chính thống Nga toan tính thay đổi giáo hội học của Chính thống giáo theo nhiều tiêu chuẩn. Thật đau buồn vì tất cả những điều này đến từ những lý do đáng khinh rẻ, bị ô nhiễm vì thứ virus duy bộ tộc vốn đã bị công nghị năm 1872 lên án. Vì thế, giáo hội Chính thống Alexandria gửi thư chính thức thông báo việc này cho Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople chung của Chính thống giáo và các thủ lãnh các giáo hội chính thống khác. Về phần Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, Ngài tuyên bố với hãng tin RIA Novosti của Nga rằng Thánh Hội đồng Chính thống Nga quyết định thành lập giáo phận tại Phi Châu không phải để làm thương tổn sứ mạng của Tòa Thượng phụ Chính thống Alexandria hoặc để chiếm vai giáo xứ của giáo hội này. Giáo hội Chính thống Nga không cần và không quan tâm đến việc này. Sự xung đột giữa Chính thống Nga với Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople đã có từ lâu và nay biểu lộ qua những vụ vừa nói. Những chia rẽ này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến toàn thể Kitô giáo toàn cầu. Và cũng do những chia rẽ này, Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp Đối thoại Thần học giữa Công giáo và toàn cộng đồng chính thống bị tê liệt. Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow tuyên bố không tham dự bất cứ hoạt động đại kết nào dưới sự điều động của Đức Thượng phụ Constantinople, kể cả các hoạt động đối thoại giữa chính thống và công giáo. Trong bối cảnh đó, tuần cầu nguyện hiệp nhất sắp tới càng trở nên cần thiết và thúc đẩy các tín hữu Kitô dấn thân để lời cầu nguyện của Chúa Kitô xin cho họ nên một được sớm thể hiện.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn Tấm lòng của mẹ, tác giả Hoàng Khánh Duy, tập sang mục đồng số 7, người đọc Thanh Uyên, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Lần nào thấy Út Đẹp lơm khơm dọn mớ hàng xuống ghe chuẩn bị cho một chuyến đi dài, tôi cũng đi theo Út dặn hoài. Út lên đó có gặp mẹ con, nhớ nhắn với mẹ con về đây giùm con nha. Mẹ con đi cũng hơn năm trời rồi chứ ít ỏi gì. Nhiều lần tôi thấy một người đàn bà nào đó quải gánh đi trên con đường dẫn ra bãi chợ. Chiếc nón lá tàn tàn không che hết lọn tóc quấn gọn sau gáy vài sợi đã điểm sương. Bóng hình ấy sao quen quá. Bất giác gợi lên niềm thương nhớ không tên mà trong những đêm dài nằm mơ tôi vẫn thường gọi lên trong vô thức. Giờ họp phụ huynh, trong lớp toàn những bậc cha mẹ ngồi xôn xao bàn tán chuyện thi cử học hành. Có mỗi mình tôi là không có mẹ. ông nội 70 tuổi vẫn phải chống gậy lê từng bước khó nhọc đến lớp, chọn một góc ngồi vào đấy im lặng nghe thầy tôi kể chuyện lớp, chuyện trường. Những lúc nhớ mẹ, tôi thường nấp ở đống rơm sau nhà, ngồi bó gối khóc thút thít, thì thoảng lại nhìn lên bầu trời cao xanh vời vợi, lòng tủi tủi buồn buồn. Như những chiều tôi trốn nhà ra bờ sông lặng ngắm hoàng hôn buông trên dòng mà lòng buồn man mác, thổn thức nghĩ không biết chừng nào mẹ tôi mới khăn gói trở về. Cớ gì mà người trong làng lại gieo rắc cho mẹ tất cả những gì xấu xa, nhơ nhúc của thế gian? Hôm tôi đi học về, nghe qua đầu xóm, vài người túm tụm lại, kê dép ngồi trên hên giữa đường rôm rã bàn tán. Một người phụ nữ cao gầy, khuôn mặt đầy tàn hương, đang cho con bú dưới gốc cây, gọi tôi lại, buộc miệng hỏi tôi. Mấy bữa trời mẹ mày có về thăm mày không nhủ? Tôi ngượng ngập đáp khẽ. Dạ không. Vậy mẹ mày cũng không gọi điện hay biên thư về cho mày hả? Người đàn bà bên cạnh vừa hỏi vừa móm mém nhai trầu, nước trầu rỉ ra đỏ hỏn trên mép miệng. Dạ. Giọng tôi khản đặc. Trời ơi, tội thằng nhỏ quá. Không chừng mẹ mày vớ phải ông đại gia giàu sụ mất rồi, hoặc là thân sơ thất sở lê la đầu đường xó chợ rồi cũng nên. Bà ta thở dài ngao ngán, mỗi tiếng thở bất giác gieo vào tim tôi một chút gì xót xa nhoi nhói, lòng tôi buồn buồn. Mấy lần mẹ tôi gọi điện thoại đường xa về mà tôi có nghe được đâu. Làng vừa nghèo vừa nằm sâu trong rừng hoang cây cối tùm. Đường vào làng quanh co, phải qua tận mấy lần đò dọc, băng qua mấy cánh đồng khô mới tới được. Trong làng chỉ có mỗi mình nhà bác gái Thoa là có điện thoại để bàn. Hôm mẹ gọi tôi về, bác hối hả nhảy ngang con mương sau nhà chạy qua báo tin cho tôi. Tôi ngồi nhặt câu bên hè, nghe bác gọi mà mừng rơn, tức tốc chạy sang nhà bác ngồi canh chừng, lỡ mẹ tôi có gọi về thì còn kịp nhấc máy. Mà tôi đợi hoài, đợi mãi, mong một tiếng chuông điện thoại reo lên và đầu dây bên kia là giọng nói nhỏ nhẹ thân thương của người mẹ tội nghiệp của tôi. Chiếc điện thoại vẫn im lặng như chừng ấy tháng ngày cuộc đời tôi im lặng. Đi học về thì lủi thủi đội nón ra đống rơm nhặt nắm, nhổ khoai, gửi ông đi bán chợ xa. Buồn buồn thì tìm một bóng râm nào đó cuộn mình ngủ một giấc đến khi mặt trời xế bóng. Có lúc kiến bò đầy người mà tôi nào có hay, thức dậy chỉ thấy trên cơ thể mọc đầy những đốm đỏ ửng sưng tấy. Tôi ôm mặt khóc. Rất ít khi tôi chuyện trò hoặc cười nói với những người thân thuộc, bởi mỗi lần thấy mặt tôi là họ lại mang chuyện quá khứ của mẹ tôi ra mà đay nghiến, mà dỗi hờn, mà chấp tâm gieo những lời đắng cay lên đầu mẹ tôi. Tôi nghe mãi cũng quen, cũng không còn tủi lòng chạy về ôm ông nội mà khóc sướt mướt như hồi còn bé. Chỉ có ông nội là thấu hiểu cho nỗi lòng mẹ tôi. Ngày vợ chồng chú ba kéo đến đứng ngoài gốc dừa gọi tên mẹ tôi ra mà chửi, hình ảnh chú thím đã phai mờ trong tâm trí của tôi. Cha tôi mất sớm, chú ba thay cha bù đắp cho tôi tình thương máu mủ ruột rà. Người chú thân yêu từng chiều cõng tôi thả diều trên cánh đồng mù khói, có con cá mớ rau cũng ghé qua nhà đưa cho mẹ tôi nấu bữa cơm chiều. Bây giờ nhẫn tâm cầm khúc củi khô ném thẳng vào trúng ngay sau ót mẹ tôi. Chỉ vì chú nghe người trong làng bịa chuyện mẹ tôi âm mưu chiếm trọn phần đất hương quả của dòng họ, cả căn nhà mà ông bà dành dụm hơn nửa đời người để xây nên. Chú thím dùng hết mọi lời lẽ cay độc ra mà mắng nhiếc mẹ tôi, mang cả chuyện năm nào mẹ tôi trót đi theo tiếng gọi của người yêu cũ mà bỏ bê cha tôi trong một thời gian dài. Rồi mẹ quay trở lại. Cha không trách mẹ. Cha biết mẹ với người ta từng hẹn thề sẽ yêu nhau đến khi sông cạn đá mòn, tình sâu nghĩa nặng. Cha luôn bao dung, chỉ có dòng họ buông lời chỉ trích mẹ tôi là đàn bà hư thân, gian phu dâm phụ, nghe như xác muối vào tim. Cha qua đời vì cơn đau trầm trọng. Tôi với ông không đủ sức bảo bọc mẹ tránh khỏi những điều tiếng oan nghiệt. Mẹ chọn cách ra đi để gia đình được yên. Ngày mẹ tôi xách giỏ rời làng, tôi chạy theo ôm mẹ khóc mướt. Ông nội bất lực ngồi rít hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Dường như mắt ông cũng rơm rớm. Ông dặn:
"Đi thì đi, ráng mà sống với đời. Thông thả lại về thăm ba, thăm thằng Nhũ. Lúc nào cũng vậy, nhà này là nhà của con."
Mẹ tôi gật đầu, ôm tôi chặt đến nỗi tưởng như tôi không thể nào thở được nữa. Dòng nước mắt mẹ rơi xuống trên đôi vai gầy guộc của tôi âm ấm. Mẹ đi, ông cháu tôi tiễn mẹ ra tận bến đò. Bóng mẹ nhòe đi dưới những tia nắng yếu ớt phía cuối chiều. Tôi đứng lặng nhìn theo cho đến khi con đò chở mẹ tôi mất hút. Rất nhiều lần tôi định khăn gói đi tìm mẹ một chuyến. Nghe Út Đẹp kể lại, hôm đó Út đang lây quay cân hàng ở chợ đầu mối, thoáng thấy mẹ tôi quải đòn gánh đi vào trong hẻm nhỏ. Mẹ đội nón lá, mặc chiếc áo sờn dai giá chằn giá đụp. Út chạy theo gọi với thì mẹ đã khuất hẳn sau mấy bức tường rêu. Tôi bàn với ông: "Hay là con lên phố tìm mẹ, trời thương cho gặp. Con năn nỉ mẹ về, làng ghét mẹ thì còn ông cháu mình, tội nghiệp mẹ." Ông tôi giọng khản đặc như sắp khóc:
"Bây còn nhỏ quá, trên phố rộng lắm chứ đâu phải như cái làng này, biết đâu mà tìm hả con?"
Tôi gục đầu vào ngực ông, nước mắt chảy dài trên má. Tôi không khóc, tôi không muốn ông nội nhìn thấy tôi khóc. Lén lấy tay quệt nước mắt mà nó cứ chảy hoài. Bất giác tôi ngửi thấy mùi thuốc mà ông thường hay rít trong những lúc sầu đời, mùi người già tỏa ra bao bọc thân tôi ấm áp lạ thường. Cuối năm gió lạnh, những đợt bất lũ lượt kéo về, rơm vàng ống trước sân hương thơm thoang thoảng khắp làng. Những chuyến đò dọc ầm ầm, chân dịch xé nước đưa người phương xa về xóm. Chốc lát tôi lại chạy ra bến sông đứng lóng ngóng, hy vọng mong manh sẽ nhìn thấy mẹ tôi đứng trước mũi đò, khuôn mặt thân thương với đôi mắt ráo hoảnh nhìn tôi trìu mến. Tôi sẽ đợi chiếc đò cập bến, sẽ chạy ào xuống mũi đò mà ôm chầm lấy mẹ cho thỏa thuê nỗi nhớ niềm thương. Tôi quá gian ghe Út Đẹp chở hàng bông lên chợ. Út dặn tôi: "Tìm được mẹ hay không thì 4 giờ chiều nay cũng trở lại đây về nhà với Út. Ai cũng có duyên số hết con ơi." Tôi khẽ gật đầu rồi chạy đi khắp chợ tìm mẹ. Gặp ai cũng hỏi có thấy người đàn bà nào trạc ngoài 40, tóc búi sau gáy, khuôn mặt lấm tấm tàn hương, vẫn thường quải đòn gánh rong ruổi theo cái chợ còm này không. Người ta lắc đầu, bảo tả dậy thì tìm đến mùa ổi năm sau còn không thấy. Bởi ai gồng gánh ở đây cũng nặng oằn những nỗi vất vả lo toan trên bờ vai hao gầy, cũng đầy những nỗi chìm, dẫu có đi hết cuộc đời vẫn không thể nào đếm được. Tôi thất thểu ngồi tựa lưng vào bức tường cũ của một con hẻm cổ kính. Mùa này gió thốc bời bời. Trong không gian im ắng, văng vẳng lên tiếng sao hàng thân thương, kéo dài lê thê như cuộc đời. Giọng rao thân quen quá, hình như là giọng của mẹ tôi. Cái giọng nhỏ nhẹ lúc dỗ về hay nắm bàn tay tôi đi trên con đê già trong một chiều lam màu khói biếc. Cái giọng khàn khàn, nghẹn đắng như những lúc mẹ tôi bị người đời cay đắng đọa đày, tủi lòng dắt tôi đi qua những bể dâu ngang trái. Trời ơi là mẹ! Mẹ tôi năm nào bây giờ lay lắt chốn thị thành, một mình một bóng với gánh nặng mưu sinh, mà tâm hồn ngây dại của tôi đã đủ hiểu hết thế nào là những nỗi cơ cực trong cuộc đời của mẹ. Hình như mẹ chưa thấy tôi. Mẹ đặt đòn gánh xuống đường, với tay lấy cái nón lá trên đầu phè phẩy quạt cho ráo mồ hôi chảy ròng trên hai bầu má hóp hép rám nắng của mẹ. Tôi không kìm được lòng mình, chạy ùa ra gọi:
"Mẹ, mẹ ơi!"
Tôi nức nở. Mẹ tôi chân hững ngồi ôm lấy tôi mà xoa đầu, mà hôn lên khuôn mặt ngây thơ hoe hoe mùi nắng của tôi. Đôi mắt mẹ đỏ đi, mẹ kéo ống tay áo lên lau nước mắt. Không ai nói được lời nào, vẫn là vòng ôm chặt thít của mẹ tôi ngày nào, như để trao hơi ấm, để bù đắp những tháng ngày trống vắng, thiếu thốn tình thương trong tuổi thơ tôi, và cả những nhọc nhằn chưa một phút bình yên trong cuộc đời của mẹ. Trái bần rơi thõm xuống nước kéo tôi về thực tại. Tôi thấy mình nằm trên chiếc đò nhỏ neo ngoài bến quê chồng chành sóng. Không thấy mẹ đâu. Ánh nắng cuối chiều rọi thẳng vào làm mắt tôi cay xè, tim tôi xốn xang. Chiều trong veo, chim kêu thắt thẻo, làm nỗi buồn thêm choáng ngợp cõi lòng. Tôi dốc nước sông rửa mặt cho tỉnh hẳn, rồi phóng lên bờ, chiếc đò bạc nước dập dềnh. Nếu không có sợi dây mong manh, có lẽ nó đã trôi tuột ra giữa sông, rồi lênh đênh đến một phương trời nào đó. Tôi bước từng bước trên đám cỏ mềm dưới chân đi về nhà. Có tiếng gọi thân thương vọng lại từ phía sau, nghe mà ấm lòng, se thắt cả bóng chiều quạnh vắng. Tôi ngoái đầu nhìn lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.